Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 44. Tại Madala, trong nhà bà mẹ của Benjamin.
Phép lạ vừa xảy ra vì các tông đồ còn đang nói về nó. Dân thành cũng đang bình luận, giơ tay chỉ ông thầy cho nhau khi người ra đi. Hẳn Thắng và Nghiêm Trang về vùng ngoại ô thành phố, về khu của những người nghèo. Người dừng lại gần một mái nhà nhỏ. Từ trong nhà, một thằng bé nhảy sổ ra, bà mẹ theo sau nó.
Bà ơi, bà có thể cho tôi vào trong vườn của bà và nghỉ ở đó một lúc cho tới khi mặt trời bớt nóng không?
Chúa ơi, xin vào, cả trong nhà bếp nữa nếu ngài muốn. Con sẽ mang lại cho ngài nước và cái gì để ngài dùng.
Đừng nhọc công, thầy chỉ cần nghỉ trong cái vườn yên tĩnh này là đủ.
Nhưng người đàn bà muốn dâng cho người nước pha với cái gì tôi không biết. Rồi sau đó bà quay quẩn trong vườn, tự như bà muốn nói, nhưng bà không dám. Bà săn sóc các đám rau, nhưng chỉ là giả vờ. Thật ra, bà săn sóc cho thầy, nhưng đứa nhỏ quấy rầy bà, nó la lớn. Mỗi lần nó bắt được một con bướm hay con côn trùng, điều đó làm bà không nghe được những gì Giê-xu nói. Bà không kiên nhẫn được nữa, và bà cho thằng bé một bạt tai, làm cho nó càng la to hơn. Giê-xu đang trả lời cho Giê-lốt vì ông hỏi người:
thầy có tin là Maria cảm động không?
Người đã trả lời:
hơn là có vẻ.
Người quay lại và gọi đứa bé. Nó quay lại để nín khóc trên đầu gối người. Người đàn bà kêu:
Benjamin, lại đây, đừng làm phiền.
Nhưng Giê-xu nói:
Để kệ nó. Nó sẽ tử tế và để bà yên ổn.
Rồi người nói với đứa nhỏ:
đừng khóc, má đâu có làm gì con đâu. Má chỉ làm cho con vâng lời. Bà chỉ muốn làm cho con vâng lời. Tại sao con la lối khi bà muốn sự yên lặng? Có lẽ bà cảm thấy khó chịu và tiếng la của con làm phiền bà.
Thằng bé rất sống động với sự ngay thẳng hồn nhiên của những đứa bé đã làm thất vọng cho người lớn. Liền nói:
không, bà không khó chịu. Nhưng bà muốn nghe những gì thầy nói. Bà đã nói với con như vậy. Nhưng con muốn lại bên thầy. Con giả vờ làm ồn ào như vậy để thầy nhìn con.
Mọi người đều cười, và người đàn bà liền đỏ mặt như mặt trời.
Đừng đỏ mặt. Bà ơi, lại đây. Bà muốn nghe thầy à? Tại sao?
Bởi vì thầy là đấng Messiah. Có lẽ chắc thầy là Đức Messiah. Với những phép lạ thầy đã làm, con rất sung sướng nghe thầy. Con không bao giờ ra khỏi Madala, vì con có một ông chồng khó tánh và 5 đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhất được 4 tháng, và thầy không bao giờ tới đây.
Thầy đã tới đây, trong nhà bà thấy đó.
Vì vậy mà con muốn nghe thầy.
Chồng bà đâu?
Lạy Chúa, ở ngoài biển. Nếu ông ta không thả lưới thì cả nhà khỏi ăn. Con chỉ có cái vườn nhỏ này. làm sao có thể đủ cho 7 người. Và lại, Gia Kê rất muốn mảnh vườn này.
Hãy kiên nhẫn bà, mỗi người đều có thập giá của mình.
Ồ không, các đàn bà mặt dày mặt dạn chỉ có sướng vui. Thầy đã thấy công việc của họ. Các mụ chơi đùa và làm khổ người khác. Các mụ không phải mệt để nuôi con và làm việc. Các mụ không phải phòng tay vì cày cuốc. Các mụ không phải chày da vì thuốc giật. Các mụ đẹp, tươi mát. Sự luận phạt của Eva không áp dụng cho các mụ. Đúng hơn, các mụ là sự luận phạt cho chúng con. Vì các ông... Thầy hiểu con.
Thầy hiểu bà. Nhưng hãy biết rằng, họ cũng có thật giá của họ. Những thật giá thật đáng ngại, rất đáng ngại hơn. Những thập giá người ta không nhìn thấy. Thập giá vì sự kết án của lương tâm, sự khinh dễ của người đời, sự ruồng bỏ của máu mủ, sự nguyên rủa của Thiên Chúa. Họ không sung sướng đâu. Còn hãy tin điều đó. Họ không phải mệt vì sinh con và làm việc. Họ không bị thương tay chân bởi công việc. Nhưng họ cảm thấy nát lòng cùng với sự xấu hổ. Con tim họ chỉ là một vết thương. Đường ngước ao dáng vẻ đẹp đẽ của họ, sự tươi mát của họ, vẻ bề ngoài thanh thản của họ. Đó là cái màn phủ lên sự đổ nát đầy ân hận, làm cho họ không được bình an. Đừng thèm những giấc ngủ của họ. Con, bà mẹ ngay thẳng, mơ về các đứa con ngây thơ của con. Đối với họ, cái gối là cơn ác mộng. Và mai này, khi tới tuổi già hay cơn hấp hối, họ chỉ có hối hận và sợ hãi.
Đúng vậy, con xin lỗi. Thầy cho phép con ở lại đây.
Hãy ở lại, chúng ta sẽ kể một dụ ngôn rất hay cho Benjamin, và những người không phải là con nít sẽ áp dụng vào chính họ và vào Maria Magdalena. Hãy nghe đây, các con ngờ vực việc Maria có thể trở nên tốt. Không một dấu hiệu nào nơi nàng chứng tỏ rằng nàng sẽ làm cái bước này. Dày dạn và bất cẩn, ý thức được hoàn toàn của nàng và uy thế của nàng, nàng đã dám thách đố mọi người và đi tới ngưỡng cửa của căn nhà mà người ta đang khóc vì nàng. Trước lời khiển trách của Phêrô, nàng trả lời bằng một tràng cười. Trước cái nhìn mời gọi của thầy, nàng cứng ra một cách kiêu căng. Có lẽ các con muốn rằng, vì tình yêu đối với Lazaro và vì tình yêu đối với chính thầy, thầy cần nói thẳng với nàng và nói lâu giờ để khuất phục nàng bằng sức mạnh của thầy, và cho nàng thấy quyền lực đấng Messia cứu thế của thầy. Không, không như vậy được. Thầy đã nói điều đó về một người tội lỗi khác từ nhiều tháng nay rồi. Các linh hồn phải tự ý làm. Thầy đi qua, thầy ném một hạt giống. Hạt giống sẽ làm việc cách âm thầm. Linh hồn phải được tôn trọng trong công việc của nó. Nếu hạt giống đầu tiên không ăn rễ được, ta sẽ gieo một hạt khác, rồi một hạt khác nữa. Ta chỉ từ bỏ khi có bằng cớ chắc chắn về sự vô ích của việc gieo hạt. Rồi cầu nguyện. Việc cầu nguyện giống như sương rơi trên đất, nó giữ cho đất mát và sinh sản, và hạt giống có thể nảy mầm. Con không làm như vậy đối với rau cỏ của con sao? Bây giờ hãy nghe dụ ngôn về công việc của Thiên Chúa trong các con tim để thiết lập nước người, bởi vì mỗi con tim là một nước nhỏ của Thiên Chúa trên trái đất. Rồi sau cái chết, tất cả các nước nhỏ này sẽ gộp lại thành một trong nước trời, nước không giới hạn, thánh thiện và vĩnh cửu. Nước của Thiên Chúa trong các tâm hồn được tạo ra bởi người gieo giống là Thiên Chúa. Người đến lãnh địa của người, con người thuộc về Thiên Chúa, và người gieo hạt giống của người. Rồi người đi tới một lãnh địa khác, tới với một tâm hồn khác. Ngày tiếp theo đêm và đêm theo sau ngày. Ban ngày có mặt trời, có mưa, trong trường hợp này là tình yêu của Thiên Chúa, soi chiếu và sự khôn ngoan của người đổ tràn ra để nói với tâm hồn. Ban đêm có các vì sao, và sự yên lặng nghỉ ngơi. Trong trường hợp này là sự nhắc nhở của ánh sáng Thiên Chúa và sự yên lặng giúp cho tâm hồn trầm mặc và chiêm ngắm. Hạt giống, trong những nối tiếp của các ảnh hưởng không nhận thấy được của các sức mạnh quan phòng này, sẽ trương nở, đứt ra, đâm rễ cắm vào đất và đẩy ra bên ngoài những chiếc lá nhỏ đầu tiên, và nó phát triển. Tất cả diễn tiến xảy ra không có sự giúp đỡ của con người. Đất làm nảy sinh tự nhiên cây cỏ từ hạt giống, rồi cây tự lực, nảy bông, rồi bông lớn lên, vươn thẳng, phình ra, cứng lại, trở nên vàng, chắc nịch, hoàn hảo trong việc tạo thành hạt. Khi nó chín, người gieo trở lại, đặt cái hái vào đó, vì đã tới lúc hoàn tất cho hạt giống, nó không thể phát triển hơn nữa, và đó là lúc tiếp nhận nó. Lời Thầy cũng làm việc như vậy trong các tâm hồn. Thầy nói các con tim nhận lấy các hạt giống, nhưng công việc thì chậm rãi, phải tránh tất cả những hư hỏng do sự can thiệp không phải lúc. Thật gay go chừng nào cho một hạt giống nhỏ phải mở ra và cắm cái rễ của nó vào trong đất. Với những con tim cứng cỏi và cục cằn man rợ, công việc này càng khó hơn nữa. Nó phải mở ra cho người ta lục lọi, phải tiếp nhận những thứ mới, phải khổ sở để nuôi nó, phải tỏ ra khác trước, vì nó phải được bao bọc bằng những điều khiêm tốn và hữu ích, và không còn có những khoa trương lôi cuốn vô ích của những phát triển dồi dào đã bao phủ nó trước kia. Nó phải bằng lòng làm việc cách khiêm tốn, không lôi kéo sự thán phục, để thực hiện một cách hữu ích những ý tưởng của Thiên Chúa. Nó phải huy động tất cả khả năng của nó để phát triển và sinh bông. Nó phải tiêu hao tình yêu để trở nên hạt, và sau khi đã toàn thắng sự kính trọng của loài người, một điều rất vất vả. Sau khi đã mệt mỏi chịu đựng để thích nghi với chiếc áo mới của nó, đây, bây giờ nó phải lột trần để chịu một sự cắt tỉa kinh khủng, cho đi tất cả để có tất cả, luôn luôn lột trần để được mặc lại ở trên trời chiếc áo của vị thánh. Đời sống của một người tội lỗi trở lại thành thánh là một cuộc chiến đấu lâu dài nhất, anh hùng nhất, vinh quang nhất. Thầy nói điều đó với các con. Các con hãy hiểu, bởi vì Thầy đã nói với các con là Thầy hành động đối với Maria như Thầy đã làm là rất chính đáng. Có phải Thầy đã hành động khác đối với con không, Matthew?
Không, không, Chúa ơi.
Vậy hãy nói sự thật cho Thầy. Sự kiên nhẫn của Thầy chinh phục con hơn, hay những quả trách chua chát của các Pharisêu?
Chính sự kiên nhẫn của Thầy, tới nỗi đây, bây giờ con ở đây. Các Pharisêu với sự khinh dễ của họ, và sự tuyên cáo trục xuất của họ, làm cho con càng khinh họ hơn, và vì khinh, con đã hành động xấu hơn, như chưa bao giờ con làm vậy. Cho tới lúc đó, đã xảy ra như vậy, người ta trở nên cứng cựa hơn nếu trong tội lỗi. Người ta thấy bị xử như tội nhân. Nhưng nếu thay vì một lời lăng mạ lại là một cái vuốt ve tới, khi đó người ta sửng sốt, rồi người ta khóc. Và khi người ta khóc, nền tảng của tội lỗi bị lung lay và sụp đổ. Người ta trở nên trần trụi trước lòng tốt, và người ta hết lòng năn nỉ nó, mặc lại cho người ta bằng chính nó.
Con đã nói rất hay. Benjamin, câu chuyện làm con vừa ý không?
Có. Hoan hô. Còn má? Má đâu rồi?
Jacobe Anfrey trả lời.
Bà ta ra ngoài vào đoạn cuối của dụ ngôn, chạy vắt giò lên cổ vào đường này.
Có lẽ bà ra biển để coi xe chồng bà đã về chưa?
Thomas nói.
Không, bà tới nhà má già của bà để đón các em con. Bà đã dẫn chúng tới đó để có thể làm việc.
Đứa trẻ nói, trong khi nó tì một cách tinh cẩn lên đầu gối Giê-xu.
Và mày ở lại đây à, con trẻ? Mày phải là con rắn lục thật đẹp nếu mày ở lại một mình.
Bartolomeo nhận xét.
Tôi là đứa lớn nhất. Và tôi giúp bà.
để chiếm đức thiên đàng. Kết bà tội nghiệp. Mày mấy tuổi rồi?
Phê-rô hỏi.
Trong 3 năm nữa, tôi sẽ là con trai của Lê Luật.
Thằng bé nói cách hẳn diện.
Mày biết đọc không?
Tha-đê hỏi.
Có, nhưng tôi học từ từ. Bởi vì thầy giáo đặt tôi ra bên ngoài cửa hầu như mỗi ngày.
Tôi đã nói mà.
Bà Tolemeo nói.
Nhưng tôi hành động như vậy bởi vì ông thầy giáo già và xấu. Và ông ta luôn luôn nói cùng một thứ làm tôi buồn ngủ. Nếu ông ta giống như ông này.
Và nó chỉ vào Giê-xu.
Tôi sẽ chú ý nghe. Ông có đánh những đứa ngủ và giỡn không?
Ông chẳng đánh ai cả. Nhưng ông nói với học trò của ông rằng, hãy chú ý nghe, vì điều tốt cho các con và vì tình yêu đối với thầy.
Giê-xu trả lời.
Phải, như vậy đó, vì tình yêu, không vì sợ. Nếu con trở nên tốt, thầy giáo sẽ yêu con.
Ông chỉ yêu những người tốt thôi sao? Vừa lúc nãy ông nói rằng, ông kiên nhẫn với người không tốt.
Lý luận của đứa trẻ rất chặt chẽ.
Ông tốt với mọi người, nhưng ông yêu nhiều những ai trở nên tốt. Và với họ, ông rất, rất, rất tốt.
Đứa trẻ suy nghĩ, rồi nó ngẩng đầu lên và hỏi Matthew.
Ông đã làm thế nào để trở nên tốt?
Tao yêu người.
Đứa trẻ lại suy nghĩ, rồi nó nhìn 12 ông và nói với Giê-xu.
Họ có tốt cả không? Họ?
Chắc chắn họ tốt.
Ông có chắc không? Thỉnh thoảng, con rất khôn ngoan. Nhưng là những lúc con muốn làm, những điều ngu xuẩn thật lớn.
Mọi người đều cười ầm ĩ. Nó cũng cười. Cái thằng bé có hứng nói thật. Giê-xu cũng cười, ôm ghì nó trên trái tim người và cho nó một cái hôn. Từ lúc này, đứa trẻ cảm thấy dễ chịu với mọi người. Nó muốn giỡn và nói,
bây giờ tôi sẽ nói ai là người tốt.
Và nó bắt đầu chọn. Nó quan sát tất cả và đi thẳng lại với Gioan và Angie, những người ở ngay bên cạnh. Và nó nói,
ông và ông, lại đây.
Rồi nó chọn hai ông Jacobe và dắt họ lại với hai ông đầu. Rồi nó lấy Thaddei. Nó đứng rất trầm ngâm trước Zelot và Bartolomeo, rồi nói,
các ông già, nhưng các ông tốt.
Và nó để họp với những người trước. Nó cú xét Phêrô, người chịu cuộc thanh tra với những cái liếc mắt khôi hài, và nó thấy ông tốt. Matthew cũng được vượt qua, Philip cũng vậy. Với Thomas, nó nói,
ông cười nhiều quá. Tôi nghiêm chỉnh. Ông không biết sao? Thầy giáo của tôi nói rằng, ai cười hoài thì sẽ thi rớt.
Nhưng kết cục, Thomas cũng được đậu với điểm 6, nhưng ông được nhận cho đậu. Rồi thằng bé trở lại với Giê-xu.
Này thằng bé, còn tao nữa. Tao đâu phải một cái cây. Tao trẻ và đẹp. Tại sao mày không cứu xét tao?
Bởi vì tôi không thích ông. Má tôi nói rằng, khi có cái gì ta không thích, thì ta đừng động tới. Ta để yên nó trên bàn để người khác lấy, để cho ai thích nó. Và má nói, nếu ai cho cái gì mà ta không thích, thì đừng nói,
tôi không thích cái này.
Nhưng ta nói,
cảm ơn, tôi không đói.
Tôi không đói ông.
Nhưng thế nào? Nhìn đây, nếu mày nói với tao rằng tao tốt, tao sẽ cho mày đồng bạc này.
Tôi sẽ làm gì với nó? Người ta có thể mua được cái gì với một lời nói dối? Má tôi nói rằng, những đồng tiền kiếm được bằng cách lừa gạt sẽ trở nên cộng. Một lần, với cái giá của một lời nói dối, tôi đã làm bà nội phải cho tôi 1 đồng bạc để tôi mua một cái bánh tráng nước mật. Nhưng ban đêm, đồng bạc biến thành rơm. Tôi đã để nó trong một cái lỗ dưới cửa, để ban sáng tôi lấy. Nhưng tôi đã tìm thấy ở đó một cọng rơm.
Nhưng tại sao mày không thấy là tao tốt? Tao có cái gì? Bàn chân nứt nẻ à? Hay tao xấu?
Không, nhưng ông làm tôi sợ.
Nhưng tại sao?
Iscariot lại gần đứa bé và hỏi nó.
Tôi không biết. Hãy để tôi yên. Đừng động đến tôi. Nếu không, tôi sẽ cào ông.
Còn nhím ghê chừng nào. Nó điên rồi.
Judah cười gượng.
Tôi không điên, nhưng chính ông là người độc ác.
Và nó nép vào ngực Giê-xu, người vuốt ve nó và không nói gì. Các tông đồ trao đổi với nhau những câu đùa giỡn về sự tình cờ không được rực rỡ cho Judah. Trong lúc đó, người đàn bà trở lại với khoảng hơn 10 người, rồi có thêm người nữa, và đó lại một ít người nữa, và còn những người khác nữa. Họ lên tới khoảng 50 người, toàn là người nghèo.
Thầy sẽ nói với họ, ít nhất là một lát. Bà này là má chồng của con, và đây là các con. Ông này là chồng con. Lạy Chúa, xin một lời.
Người đàn bà nói giọng năn nỉ.
Để cảm ơn bà đã cho thầy trú. Phải, thầy sắp nói.
Người đàn bà đi vào trong nhà vì đứa bé của bà đòi mẹ. Rồi bà ngồi trên ngưỡng cửa để cho nó bú.
Hãy nghe đây, thầy có trên đầu gối thầy đây một bé trai, nó đã nói rất khôn ngoan. Nó đã nói, tất cả những thứ người ta có được do sự lừa đảo sẽ trở nên rơm rác. Má nó đã dạy cho nó chân lý này. Đó không phải là chuyện ngụ ngôn, đó là một chân lý đời đời. Cái người ta làm không thật thà sẽ không bao giờ thành công. Quả vậy, sự dối trá trong lời nói, trong hành động, trong tôn giáo luôn luôn là dấu hiệu của một giao ước với Satan, ông thầy của sự dối trá. Đừng tin rằng những việc cho phép ta chiếm được nước trời là những việc om sòm huyên náo, nhưng là những việc thông thường, công cộng, nhưng làm với mục đích siêu nhiên của tình yêu. Tình yêu là hạt giống của cái cây nảy sinh trong các con. Nó phát triển và vươn lên tới trời, và chính dưới bóng của nó, tất cả các nhân đức khác nảy sinh. Thầy so sánh nó với một hạt cải bé tí. Nó bé chừng nào? Một trong những loại hạt nhỏ nhất mà người ta gieo. Nhưng hãy nhìn, khi cây phát triển, nó trở nên mạnh chừng nào với những chồi nảy thật đầy. Và nó cho biết bao trái. Không phải 100%, mà là 100 từ 1. Hạt giống nhỏ nhất nhưng hoạt động nhất. Và các con được lợi biết bao. Cũng giống vậy với tình yêu. Nếu các con gói kín trong lòng các con một hạt giống tình yêu với Thiên Chúa rất thánh và với đồng loại của các con, và nếu mọi hành động của các con đều được kích thích bởi tình yêu, các con sẽ không bỏ qua một luật lệ nào trong thập giới. Các con sẽ không nói dối Thiên Chúa bởi một tôn giáo giả tạo, có thi hành nhưng không có tinh thần. Các con sẽ không nói dối tha nhân bằng lối sống như những đứa trẻ vô ơn, những vợ chồng gian dâm hay cả đến quá đòi hỏi, hoặc như những thương gia không thật thà, những kẻ dối trá trong mọi liên lạc, những kẻ hung dữ mà các con gớm ghét. Hãy coi, vào giờ nóng bức này, biết bao con chim trú ẩn trong các chòm lá của khu vườn này. Chỉ một thời gian ngắn nữa, các cây cải này, bây giờ còn nhỏ, sẽ thực sự là cây giàn cho chúng đậu. Tất cả các con chim sẽ đến nơi trú ẩn của các cây rậm rạp và hiếu khách này. Các con chim non sẽ học bay cách an toàn giữa các tầng lá như các bậc thang để bay lên và như các lưới trăng cho khỏi bị rớt. Tình yêu cũng giống vậy, nó là cái nền tảng của nước Thiên Chúa. Hãy yêu và người ta sẽ yêu các con. Hãy yêu và các con sẽ biết tương hợp. Hãy yêu và các con sẽ không tàn nhẫn để đòi hỏi quá mức được phép nơi những người phục tùng các con. Hãy có tình yêu và lòng chân thành, để được sự bình an và vinh quang trên trời. Nếu không thì như Benjamin đã nói, tất cả các hành vi của các con được hoàn thành do nói dối với tình yêu và sự thật, sẽ biến thành rơm cho cái giường hỏa ngục của các con. Thầy không nói với các con điều gì khác, thầy chỉ bảo các con hãy luôn luôn hiện diện trong tâm hồn các con cái luật lớn lao của tình yêu và hãy trung thành với Thiên Chúa là chân lý và với sự thật trong mọi lời nói, hành động, tâm tình, vì sự thật là con của Thiên Chúa. Về phần các con, hãy có một công việc liên tục để nên hoàn thiện, giống như hạt giống phát triển tới tột điểm của nó. Một công việc lặng lẽ, khiêm tốn, kiên trì. Hãy chắc chắn rằng Thiên Chúa thấy sự phấn đấu của các con, và sẽ thưởng cho các con nhiều vì một hành vi ích kỷ mà các con đã thắng, một lời nói xấu mà các con cầm giữ lại, một đòi hỏi mà đáng lẽ các con chỉ không đòi khi các con có thể dùng nó để giết kẻ thù. Các con sẽ là những người chiếm hữu nước trời nếu các con sống ngay chính, tự xây dựng bằng những thực hành bé nhỏ mỗi ngày với lòng tốt, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, bằng lòng với những gì mình có, với sự tương thân tương ái, với tình yêu, tình yêu, tình yêu. Hãy tốt, sống bình an với nhau, đừng gièm pha, đừng xét đoán. Như vậy Thiên Chúa sẽ ở với các con. Thầy cho các con sự bình an của Thầy như sự chúc phúc và sự cảm ơn vì lòng tin các con đã có nơi Thầy.
Rồi Giê-xu quay về người đàn bà và nói:
Xin Thiên Chúa chúc lành cho con cách đặc biệt, vì con là người vợ và người mẹ thánh. Hãy kiên trì trong nhân đức. Chào Benjamin, hãy luôn luôn là người yêu sự thật và hãy vâng lời má con. Phúc lành cho con, cho các em con và cho bà mẹ.
Một người đàn ông tiến lại, ông ta băn khoăn và ấp úng.
Nhưng tôi cảm động điều thầy nói về vợ tôi. Tôi không biết.
Có lẽ ông không có mắt và sự thông minh.
Có chứ.
Tại sao ông không dùng nó? Ông muốn thầy mở nó ra.
Thầy đã mở nó ra rồi, lạy Chúa. Nhưng tôi yêu bà lắm, thầy biết. Nhưng chỉ vì người ta quen thói và
người ta tin mình được đòi hỏi quá mức. Bởi vì người kia tốt hơn chúng ta. Đừng làm vậy nữa. Ông luôn luôn nguy hiểm với cái nghề của ông. Đừng sợ những cơn gió lốc nếu Thiên Chúa ở với ông. Nhưng nếu đó là người bất chính thì rất đáng sợ. Ông hiểu không?
Còn hơn là thầy nói. Nhưng con sẽ tìm cách vâng lời thầy. Con không biết.
Và ông nhìn vợ ông tựa như ông thấy bà lần đầu tiên. Giê-xu chúc lành và đi ra trên con đường nhỏ. Người tiếp tục con đường của người về miền quê.
Kiêu ngạo từ con tự cao, chẳng nhìn thấy xa ở mắt. mình đâu. Người nào thêm điều cay trong vào Chúa, mọi điều tốt lành Ngài luôn rộng ban.
Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.